Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ bảy mùa Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 11b đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lời nguyện tư tế của Chúa Giêsu, bài tin mừng hôm nay đề cập đến bốn yếu tố. Thứ nhất là xin gìn giữ các môn đệ, là những người đang sống trong thế gian thù ghét này. Chúa Giêsu luôn ở với các môn đệ của người, đặc biệt trong hành trình tiến về quê trời của họ, ngày càng nhiều chông gai. Khi nói về điều này, tôi nhớ lại câu chuyện. Có một người đàn ông đáng thương nọ, vợ mất sớm, và để lại cho anh một đứa con nhỏ 6 tuổi. Sau đám tang của vợ, người cha và con trở về nhà. Cả hai đều cảm thấy cô đơn và buồn bã vì sự mất mát lớn lao này. Đêm đó, họ chuẩn bị đi ngủ. Thình lình, người con hỏi cha: Cha, con có thể ngủ với cha đêm nay không? Người cha đáp: Được chứ con. Nhưng dường như không ai có thể chợp mắt ngủ. Cả hai trằn trọc đến tận khuya. Cuối cùng, cậu bé hỏi: Cha ơi, cha đang nhìn con à? Vì nếu là cha, con có thể nhắm mắt ngủ an lành. Người cha trả lời: Con trai, cha đang nhìn con mà. Cuối cùng, cậu bé cũng ngủ thiếp đi. Sau khi cậu đã ngủ, người cha ra khỏi giường, đi tới cửa sổ và kéo tấm rèm lên. Anh ta nhìn lên bầu trời đầy sao và nói: Cha ơi, cha đang nhìn con phải không? Vì nếu là cha, con có thể nghỉ ngơi trong bình an. Cũng vậy, Chúa Giêsu không chỉ nhìn, mà còn hiện diện với các môn đệ của người trong mọi lúc.
Vì thế, họ có thể an tâm sống và làm chứng cho người trong thế gian này. Thứ hai là thế gian. Chúa Giêsu trở nên người phàm và yêu thế gian này đến mức người đến để cứu thế gian thoát khỏi vũng lầy tội lỗi mà chính họ đang vướng vào. Nhưng trong bài tin mừng hôm nay, thế gian được hiểu là thế gian của Satan, thế gian của ma quỷ, luôn chống lại sứ vụ của Chúa Giêsu. Với tư cách là những người theo Chúa Giêsu, môn đệ của Chúa, chúng ta nên đáp lại sự sỉ nhục của thế gian bằng lời khen ngợi, đáp lại sự tấn công của thế gian bằng lòng tốt, sự hận thù bằng tình yêu. Những hành động này xác thực chúng ta là những môn đệ đích thật của Chúa Giêsu. Bởi vì khi làm như thế, chúng ta đang họa lại hình ảnh của Thầy mình, dùng tình yêu và lòng vị tha để khuất phục người khác. Thứ ba là niềm vui của Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta đang đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, nhưng niềm vui của Chúa Giêsu luôn tồn tại mãi mãi và luôn ở với chúng ta. Chúng ta cần niềm vui này để chúng ta có thể sống tròn đầy giây phút hiện tại. Điều quan trọng, chúng ta sống trung tín với Chúa để nhận ra niềm vui này. Thứ tư là sự thật, một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống. Chúa Giêsu thánh hiến các môn đệ và chúng ta, hoặc làm cho chúng ta nên thánh trong sự thật, nghĩa là họ sống trong chính Chúa Giêsu, là lời vĩnh cửu. Do đó, họ thuộc về Thiên Chúa vì sống trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mong đợi chúng ta trở thành những sứ giả của Người về sự thật, lòng bác ái và sự quan tâm đến các linh hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện và niềm vui của Chúa, để chúng con có thể sống trong sự thật và sống bác ái đối với tha nhân hết mình. Amen.
Dẫn con đi từng bước, con đi trong đời. Xin Chúa dẫn con đi, cầm tay dìu con bước tới.
Vì tương lai xa xăm, đời con đâu dám trông mong. Chúa ơi, con yếu hèn, Chúa thương nhiều lắm.
Bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường, xin giúp sức cho con bền vững đi trong cuộc đời, đôi mắt sáng tìm yêu, hành trang tìm đến thế giới.
Đi tới
niềm tin sớm đầy tình yêu Chúa thắp tương lai, niềm vui nối tiếp bao ngày cùng Chúa bước đi trên đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi tuần lễ thứ 50 về đời sống tu trì tại Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các tu sĩ nam nữ Tây Ban Nha đừng quên chiều kích đối thoại với thực tại và thế giới, và cần đặc biệt quan tâm đến điều này khi tìm cách cải tổ dòng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi các tham dự viên tuần lễ toàn quốc Tây Ban Nha lần thứ 50 về đời sống các hội dòng thánh hiến, tiến hành từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 5 này dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Tuần lễ này do Học viện Thần học về đời sống tu trì ở Madrid của dòng thánh Claret tổ chức, năm nay có chủ đề là những người được thánh hiến cho cuộc sống của thế giới, đời sống thánh hiến trong xã hội ngày nay, trong một cuộc đối thoại cởi mở với thế giới. Trong số các diễn giả, có Đức Hồng Y Cao Prats de Avis, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu, nữ tu Jolanta Kafka, chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các vị trên tổng quyền dòng nữ, cha Arturo Sosa, dòng tên, chủ tịch Hiệp hội các vị trên tổng quyền dòng nam. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, trong đời sống thánh hiến, chúng ta hiểu biết khi bước đi, khi thánh hiến bản thân mỗi ngày, ta hiểu trong cuộc đối thoại với thực tại. Khi đời sống thánh hiến đánh mất chiều kích đối thoại và suy tư về những gì đang xảy ra, thì nó bắt đầu trở nên son sẻ. Sự son sẻ của một số dòng tu thường là do sự thiếu đối thoại và dấn thân với thực tại. Anh chị em đừng lơ là chiều kích này, đời sống thánh hiến luôn luôn là một cuộc đối thoại với thực tại. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những cố gắng cải tổ các dòng tu và ngày cảnh giác cần phải tránh rơi vào ý thức hệ khép kín. Đức Thánh Cha nói, thật là buồn khi thấy một vài dòng tu để tìm kiếm một sự an ninh nào đó để có thể tự kiểm soát mình, họ rơi vào những ý thức hệ thuộc bất kỳ xu hướng nào, tà phái, hữu phái, trung phái. Khi một dòng tu biến đoàn sủng của mình thành ý thức hệ, thì sẽ mất căn tính, mất sự phong phú. Duy trì cho đoàn sủng sáng lập dòng là duy trì nó trong sự bước đi và trong cuộc đối thoại với những gì mà Chúa Thánh Linh nói với chúng ta trong lịch sử thời gian, không gian, qua các thời đại và trong những hoàn cảnh khác nhau. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân giám mục Hồng Kông. Sau hơn 2 năm 4 tháng trấn tòa, giáo phận Hồng Kông đã có một giám mục mới. Đó là cha Stefano Chu Thủ Nhân, bề trên giám tỉnh dòng tên Trung Hoa. Đức cha Chu Thủ Nhân, năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1959 tại Hồng Kông, du học tại Mỹ và đậu cao học về tâm lý tại Đại học Minnesota, và gia nhập dòng tên ngày 27 tháng 9 năm 1984 khi được 25 tuổi, vào nhà tập tại Ireland và sau đó đậu cử nhân triết học. Trở về Hồng Kông, thầy Chu Thủ Nhân học thần học và thụ phong linh mục năm 1994. Sau đó, cha trở lại Mỹ và học về ngành phát triển có tổ chức, đậu cao học tại Đại học Loyola ở Chicago, sau đó đậu tiến sĩ về phát triển có tổ chức và tâm lý tại Đại học Harvard ở Boston. Trở về nước, cha Chu Thủ Nhân làm hiệu trưởng Học viện Hoa Nhân của dòng tên, rồi làm giáo sư tại Đại học Hồng Kông cùng nhiều công tác khác trong dòng. Từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018, cha Chu Thủ Nhân được chọn làm giám tỉnh dòng tên Trung Hoa. Từ năm ngoái 2020, cha cũng làm phó tổng thư ký Hiệp hội các vị trên dòng Nam ở Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông có 601.000 tín hữu Công giáo, tương đương với số giáo dân của 7 giáo phận tại Đài Loan cộng lại. Giáo phận bị trấn tòa sau khi đức cha Dương Minh Chương từ trần ngày 1 tháng 3 năm 2019. Và trong thời gian chờ đợi chọn giám mục mới, tòa thánh đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Doan Thàng Hán, 82 tuổi, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hồng Kông, làm giám quản giáo phận này. Tin New Delhi, Ấn Độ. ít nhất 120 linh mục Ấn Độ chết vì COVID-19 trong một tháng qua. Ít nhất 120 linh mục Công giáo Ấn Độ đã chết vì COVID-19 trong tháng qua, bình quân 4 linh mục mỗi ngày, giữa lúc đại dịch đang làm cho 4.000 người thiệt mạng mỗi ngày trên toàn nước Ấn Độ. Cha Suresh Mathew, dòng Cappuccino, chủ nhiệm tạp chí Công giáo Indian Current, đã liệt kê danh tánh, giáo phận và dòng tu của 117 linh mục chết vì COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến 14 tháng 5 vừa qua tại Ấn Độ. Cha nói với hãng tin Công giáo UCAN hôm 15 tháng 5 rằng danh sách đó chưa đầy đủ. Chắc chắn là số người chết cao hơn, vì chúng tôi không có những chi tiết về những linh mục tử vong trong đợt dịch thứ hai này. Trong số 117 linh mục có tên trong danh sách thuộc cả ba nghi lễ Latin, Siro Malaba và Siro Malankara, 48 vị thuộc các dòng tu, đứng đầu là dòng tên với 19 linh mục. Con số linh mục tử vong sẽ tăng lên khi có thêm những thông tin từ 174 giáo phận tại Ấn Độ. Cha Matthew cũng nhận xét rằng, dầu sao danh sách sơ khởi này cũng rất đáng báo động, vì tuy đó chỉ là một số trong khoảng 30.000 linh mục tại Ấn, nhưng nếu mỗi ngày có 4 linh mục chết, thì đó là điều rất đáng lo đối với chúng tôi. Đức cha Gerard Almeida, giám mục giáo phận Jabalpur, bang Madhya Pradesh cho biết, nhiều linh mục chết vì không được chăm sóc y tế kịp thời. Đó thực là một tình trạng kinh khủng. Tôi cảm thấy bị sốc khi biết có nhiều linh mục tử vong như thế, khi mà các linh mục và ơn gọi linh mục rất khan hiếm tại nước này. Tôi sợ rằng số người chết rất cao trong số các linh mục và nữ tu, và vì thế tôi muốn nói với họ rằng họ không lẻ loi và chúng tôi đứng về phía họ. Chúng tôi phải làm sao để sức khỏe tinh thần của các linh mục và nữ tu được bảo vệ và cố gắng vượt thắng tai ương này. Đức cha Almeida cho biết đã thành lập một trung tâm cách ly đặc biệt cho các linh mục và nữ tu để chăm sóc họ và để kiến tạo sự tin tưởng nơi họ. Hiện nay có 26 nữ tu và 14 linh mục đang được chăm sóc chữa trị tại trung tâm cách ly này. Một bác sĩ đến khám bệnh cho họ mỗi ngày. Từ giữa tháng 4 đến nay, ở Ấn Độ, mỗi ngày có hơn 300.000 ca nhiễm virus corona. Các nhà thương thiếu giường, thiếu dưỡng khí và các thuốc sinh tử cho các bệnh nhân. Tin giáo phận Hà Tĩnh. Đức cha Louis dâng thánh lễ Chúa Thăng Thiên tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh. Sáng Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, đã dâng thánh lễ Chúa Thăng Thiên tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh. Đồng tế với Đức cha Louis có cha Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn tòa giám mục, cha Phêrô Hoàng Biên Cương, quản hạt, quản sứ chính tòa. Kể từ ngày nhậm chức giám quản giáo phận Hà Tĩnh, đây là lần đầu tiên Đức cha Louis dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa. Mở đầu thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui trong ngày lễ trọng đại này, đồng thời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những người đang dấn thân làm công việc truyền thông. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Louis nói rằng, biến cố lên trời của Đức Giêsu phục sinh là dịp để mỗi người nhìn lại sợi dây kết nối giữa mình với Thiên Chúa và tình liên đới giữa mình với tha nhân. Lên trời không hẳn là lìa bỏ một nơi trốn để đi đến một nơi trốn khác, nhưng là về để trao ban tình thương dành cho người mình yêu. Chúa Giêsu về trời để nối lại sợi dây giữa Thiên Chúa và con người, hàn gắn lại những đau thương, tăng thêm sức mạnh cho những người buồn phiền, yếu đuối. Giữa những đau thương mất mát mà trận đại dịch COVID-19 đã gây ra hơn một năm nay, nhiều người, nhiều quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành, đang hoang mang, lo sợ, không biết trận dịch này sẽ bao giờ kết thúc, đời sống con người rồi sẽ đi đâu. Trong khung cảnh đau thương đó, Đức cha cũng cầu nguyện cho các bệnh nhân, các quốc gia có người nhiễm bệnh sớm ổn định đời sống, xin cho đại dịch sớm chấm dứt. Đức cha cũng nhắn nhủ cộng đoàn cần thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác. Thánh lễ trọng thể Chúa Thăng Thiên kết thúc trong tâm tình sốt mến và cầu nguyện. Tin Vatican. Bộ giáo luật sẽ có một điều khoản về tội phạm lạm dụng trẻ em. Bộ giáo luật sẽ có thêm một điều khoản về tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên do các giáo sĩ. Trên đây là nội dung lá thư do Đức Tổng giám mục Filippo Iannone, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo luật và vị Tổng Thư ký là Đức Cha Juan Ignacio Arrieta gửi các giám mục Anh Quốc để trả lời cho lá thư đề ngày 15 tháng 3 năm nay của Đức Hồng Y Vincent Nichols, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, xin Tòa Thánh tu chính khoản giáo luật số 1395 triệt hài, nói về giáo sĩ lỗi điều răn thứ 6 bạo hành trẻ vị thành niên, vì Đức Hồng Y nói, khoản này lỗi thời, mơ hồ, có thể tạo nên hiểu lầm. Theo Đức Hồng Y Nichols, điều quan trọng là nhà chức trách dân sự có thể hiểu một cách rõ ràng, không chút mơ hồ, đâu là những hành vi mà một người có thể bị coi là có trách nhiệm trong hệ thống hình sự của giáo luật. Các hệ thống luật dân sự không xác định các tội phạm dựa theo 10 giới răn. Thư của hai vị lãnh đạo Hội đồng Tòa Thánh về giáo luật trả lời rằng, sau khi cứu xét thông tin và đề nghị của Đức Hồng Y, chúng tôi thông báo cho Đức Hồng Y rằng, những nhận xét của Đức Hồng Y đã được để ý trong việc cứu xét cuốn số 6 được việc trừng phạt trong bộ giáo luật hiện hành. Theo chiều hướng đó, các tội ác chống lại trẻ vị thành niên do giáo sĩ phạt sẽ được cứu xét trong một thiên khác với vấn đề độc thân. Thiên mới sẽ là các tội ác chống lại sự sống, phẩm giá và tự do của con người, và trong đó có một điều khoản nói rõ về các tội ác chống lại trẻ vị thành niên. Tin Jerusalem. Đức cha Marcuzo phê bình phản ứng thái quá của Israel tại Gaza. Đức cha Jacinto Bulos Marcuzo, đại diện Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách miền Palestine và Thành Thánh, phê bình phản ứng thái quá của Israel chống lại các vụ bắn tên lửa của lực lượng Hamas vào Israel. Tuyên bố hôm 14 tháng 5 vừa qua với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Marcuzo cho biết các cuộc không kích ồ ạt của máy bay Israel tại miền Gaza đã dội bom xuống cả các gia cư của các tín hữu Công giáo gần giáo xứ Thánh Gia, gây thiệt hại cho cả tu viện và vườn trẻ của các tu viện dòng Mần Cội. Các cuộc oanh kích đó theo sau các hỏa tiễn do Hamas bắn vào lãnh thổ Israel, nhưng chúng tôi thấy thật là điều vô căn cứ những người ở Mỹ cho rằng các phản ứng quân sự của Israel tương ứng với hành động của Hamas. Họ dội bom từ xa. Một quả bom rơi gần tu viện của các nữ tù. Trong số hơn 100 nạn nhân có các phụ nữ và trẻ em. Một lần nữa, những trái bom thông minh gây thiệt hại cho tất cả mọi người, không phân biệt giữa các mục tiêu quân sự và thường dân. Đức cha Marcuzo sinh tại Italia, nhưng tổ phong linh mục tại Palestine sau khi theo học tại chủng viện ở Beit Zala thuộc Tòa Thượng phụ Công giáo Latin. Ngài kêu gọi mọi người hãy tỏ ra sáng suốt và đừng quên một chuỗi các biến cố và những vụ khiêu khích đã tạo nên làn sóng bạo lực mới tại Thánh Địa, nếu thực tâm muốn tìm những con đường để chặn đứng bạo lực và đổ máu những người vô tội. Đức cha Marcuzo nhắc lại rằng, nơi căn cội tất cả có cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kéo dài từ nhiều thập niên, và nhất là sự chiếm đóng của Israel tại các lãnh thổ Palestine. Bao lâu người ta không đương đầu để giải quyết những nguyên nhân ở căn cội cuộc xung đột, thì chỉ cần một tia lửa cũng đủ làm cho mọi sự tái bùng nổ. Chúng ta đã thấy điều đó trong cuộc cách mạng gạch đá Intifada thứ nhất và thứ hai. Đức cha Marcuzo nhận xét, sự bùng nổ bạo lực hiện nay là do sự tích lũy một loạt những hoàn cảnh bất hạnh làm cho căng thẳng tái bùng lên quanh Jerusalem, và mấu chốt cuộc xung đột đó là sự chốt hữu các gia cư của người Palestine ở khu vực Sheikh Jarrah, rồi đến những cấm cản của Israel không cho tín hữu Hồi giáo được đến đền thờ Aqsa của họ vào ngày thứ sáu cuối cùng của tháng chay tịnh Ramadan, khi các tín hữu ấy cử hành lễ Layat Ankat, trong đó thiên thần Gabriel mặc khải kinh Koran cho ngôn sứ Mahomet. Rồi đến ngày Jerusalem, Israel kỷ niệm cuộc chiếm thành Jerusalem, năm nay diễn ra ngoài lộ trường, tiến qua khu vực của người Ả Rập để tái khẳng định sự thống trị trên thành thánh.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với công việc của tuần trước, vào tuần này, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về ý nghĩa của việc Đức Giê-xu thành lập nhóm 12 trong Tin Mừng Ma-cô. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Và ở trong cái đoạn tin mừng ngắn ngủi này, có một ghi nhận là rồi người lên núi. Chúa Giê-xu lại không có gọi và thiết lập nhóm 12 ở dưới đồng bằng, mà Chúa Giê-xu lại lên núi nữa. Ở trong Thánh Kinh đó, núi là gì? Núi là nơi ở của Thiên Chúa. Nếu mà ta cộng thêm ở đây những chi tiết ở trong Matthew, trong Luca đó, thì ta nhớ lại xem, cái bài giảng quan trọng nhất ở trong Matthew đó là bài giảng trên núi. Ở trên núi, trong đó 84 phút thật là quan trọng nhất. Rồi Chúa Giê-xu biến hình là ở trên núi. Rồi Chúa Giê-xu chịu chết ở trên núi. Chúa Giê-xu lên trời cũng trên núi. Núi. Mình hiểu như vậy thì khi mình đọc phúc âm đó, mình không chỉ nghĩ là à đây là kể chuyện ở đâu, lúc nào, mà nó có một ý nghĩa giáo lý ở bên trong. Thế thì riêng Thánh Ma-cô á, trong hướng tư tưởng của Ngài mà lần trước chúng ta có nói tới đó, Ngài ở đây Ngài nhấn mạnh là Chúa Giê-xu lên núi và gọi đến với người, những kẻ người muốn. Và có một chỗ khác Thánh Ma-cô nói Chúa Giê-xu lên núi, chính là núi cây dầu. Và một chỗ nữa Thánh Ma-cô nói đến núi, đó là núi biến hình. Khi mà nói núi biến hình là nói đến vinh quang, còn khi nói núi cây dầu là nói đau khổ. Người môn đệ ở với Chúa đó, không chỉ ở lúc vinh quang, mà là cả trong lúc đau khổ nữa. Nhưng mà nó khổ nỗi trong thực tế thì chúng ta hơi khác. Ông Thánh Phêrô chẳng hạn ở trên núi biến hình, thưa Thầy ở đây đã quá, còn đề nghị làm ba cái lều, một cho Thầy, một cho Môsê, một cho ông Elia, không muốn xuống nữa. Nhưng mà đến khi lên núi cây dầu, Chúa Giê-xu hấp hối, thì ông ấy có thưa là thưa Thầy ở đây đã quá không? Thầy cầu nguyện quá sức, còn trò là thẳng cánh. Thẳng cánh thôi. Mình thấy khác hẳn à. Cho nên núi vinh quang thì mình đi theo, nhưng mà núi đau khổ thì thôi xin cảm ơn Chúa, còn đi chỗ khác cho nó thoải mái. Mà không phải chỉ có Thánh Phêrô, các anh chị và cả tôi, mình cũng xem đấy mà. Mỗi lần đọc là có dịp để cho mình xét mình thôi, chứ không phải là để phê phán ai cả. Tôi nhấn mạnh một số chi tiết đó, mục đích đó, không chỉ để giải thích đâu, mà để có ý cùng với các anh chị tập cái thói quen, sau này mà mình đọc một đoạn phúc âm, đọc chậm chậm thôi. Tôi để ý xem à có chi tiết gì đáng lưu ý nè, có chi tiết gì tôi nên quan tâm nè, cái chi tiết nó diễn tả cái gì. Mình đọc phúc âm là như vậy đó, thì sẽ không giống như đọc tiểu thuyết nữa đâu, mà sẽ dần dần mình khám phá ra cái chiều sâu của từng đoạn phúc âm một. Rồi ta đi tiếp nha. Yếu tố thứ hai là được Chúa đặt tên. Đặt tên chứ không phải chỉ là gọi đâu. Lớp chúng ta có cái lợi là trước khi học tin mừng thì mình đã học cả cái phần cựu ước rồi. Cho nên tôi chỉ nhắc thoáng cái là các anh chị có thể nắm được. Thế thì các anh chị nhớ trong sách Sáng Thế mình học rồi. Trong trình thuật mà Chúa tạo dựng thế giới đó, đại khái sách Sáng Thế mô tả thế này này. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi, gọi đây có nghĩa là đặt tên đó. Ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Thế rồi ở một chỗ khác đó, Thiên Chúa đặt tên cho cái chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Chúa đặt tên. Rồi ông Adam á, ông ấy cũng được Chúa ban cho cái quyền đó. Thế cho nên sách Sáng Thế ở chương thứ 2 câu 20 mới kể như thế này: con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Ta thấy đặt tên không? Như vậy đặt tên nghĩa là cái gì? Đặt tên nghĩa là có quyền. Có quyền trên sự vật. Và cái sự vật đó như thuộc quyền sở hữu của mình. Thế thì Chúa đặt tên cho các môn đệ. Có nghĩa là người môn đệ thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thế chúng ta có được lời Chúa đặt tên không? Hôm qua là lễ Thánh nữ Cecilia. Chuyện kể rằng khi Thánh nữ bị đưa ra tòa xét xử, ông quan tòa hỏi rằng tên cô là gì? Thì Thánh nữ trả lời: tên tôi là Cecilia, nhưng tôi có một cái tên đẹp hơn nhiều là Kitô hữu. Thánh nữ Cecilia. Đấy chính là tên gọi mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi Chúa đặt tên cho ta như vậy là mình thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thuộc quyền sở hữu. Nhưng mà trong thực tế thì không biết là mình có chấp nhận để cho Chúa sở hữu cuộc đời của mình hay không. Đấy mới là vấn đề. Hai yếu tố, thứ nhất là ở với Chúa, và thứ hai là thuộc quyền sở hữu của Chúa. Người môn đệ ở bất cứ thời đại nào và trong bất cứ bậc sống nào, dù là giáo dân, dù là tu sĩ, dù là linh mục, nếu mình muốn thực sự là môn đệ Chúa Giêsu, mình phải suy nghĩ về hai điều kiện này. Thứ nhất, tôi có ở với Chúa. Và thứ hai, tôi có để cho Chúa là sở hữu chủ cuộc đời của tôi không? Mà hai điều đó nó liên kết mật thiết với nhau. Khi ta càng ở với Chúa sâu xa bao nhiêu, thì đấy là dấu hiệu ta càng để cho Chúa sở hữu cuộc đời mình bấy nhiêu. Thành thử đã bản văn này ngắn ngủi lắm, nhưng nói đến những điều hết sức là căn bản cho đời sống Kitô hữu.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình với Lời Chúa đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Điệp phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về các bếp ăn tình thương của người Công giáo qua bài viết của tác giả Thanh Hoa, truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Người Sài Gòn không còn xa lạ với những quán ăn miễn phí, quán ăn 2.000 đồng hay những nồi cháo tình thương, những xe cơm từ thiện ở các bệnh viện. Nhưng có lẽ nhiều người Sài Gòn chưa kịp biết đến những bếp ăn tình thương của người Công giáo, nơi nương nhờ của nhiều hoàn cảnh khốn khổ. Người từ tâm thường hay nhạy cảm với nỗi khổ của anh chị em xung quanh mình. Người Công giáo từ tâm dường như càng nhạy cảm với điều đó hơn. Họ quan tâm đến những hoàn cảnh khốn khó xung quanh. Người này nói với người kia, dần dần danh sách những người khốn khổ được lập ra sau khi đã tìm hiểu kỹ. Mối quan tâm ấy được gửi đến những đấng bản quyền. Và rồi, bằng tình thương và uy tín của người mục tử, các linh mục đã lập ra những bếp ăn tình thương để lo phần ăn cho cùng lúc hàng trăm con người có hoàn cảnh tội nghiệp. Bếp ăn của An Dưỡng Viện Phát Diệm ra đời từ năm 2010. Bếp ăn đã tặng 300 suất ăn cho những ai cần mỗi tuần 3 ngày. Từ Tết đến nay, bếp chỉ còn đủ sức lo được 250 suất. Và để lo kịp chừng ấy suất ăn, các chị bếp đã phải chuẩn bị những thứ cần thiết từ ngày hôm trước. Những người được bếp ăn tặng phần ăn là tất cả những người khốn khổ được biết đến trong phạm vi quận Gò Vấp, không phân biệt tôn giáo. Phần lớn danh sách nhận cơm là những người già cả, đi lại khó khăn, nhà bếp phải đưa cơm đến tận nơi tặng họ. Các chị bếp lên thực đơn cụ thể và chi tiết để thức ăn và canh rau không bị lặp lại, người ăn không cảm thấy ngán. Hơn nữa, các chị còn chọn nấu những món dễ ăn cho người già, người bệnh. Bên cạnh cơm, bếp còn làm cả bánh giò để người già đổi vị và dễ ăn. Những ngày lễ Tết, các chị làm bếp đã tính toán để lo cho họ những bữa ăn ngon và những phần quà Tết kèm theo. Gặp các chị bếp tại bếp ăn, ngắm nhìn gương mặt từng người, tôi thấy ánh lên một cảm giác ấm áp. Hơn 10 năm nay, vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần, cứ đúng 6 giờ sáng là các chị, các mẹ của các bếp ăn tình thương An Dưỡng Viện Phát Diệm có mặt đông đủ. Nói là đông đủ, nhưng số người có mặt để làm bếp mỗi ngày chỉ 5 đến 6 người, vì không phải ai cũng thu xếp được việc riêng hay có đủ sức khỏe để tham gia tất cả các buổi nấu. Không ai bảo ai, mỗi người một việc, nhặt rau, tráng nồi, cắt rửa, tẩm ướp gia vị, chuẩn bị 300 suất ăn để kịp giờ trao đến tay người cần. Các chị tất bật nhưng vui vẻ bởi ai cũng mong có thể đem đến chút ấm áp yêu thương cho những người kém may mắn hơn mình. Người bình thường nhìn vào hẳn khó mà hiểu được vì sao những con người này lại sẵn sàng bỏ thời gian quý giá của bản thân, bớt thời gian dành cho gia đình, để có mặt ở đây theo kiểu ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Đâu chỉ có một ngày, một tháng hay một năm, mà đằng đẵng hơn 10 năm như thế. Khi được hỏi lý do nào để các chị tự nguyện làm việc không lương, không khoản ưu đãi tại bếp ăn, một chị đã dí dỏm trả lời, làm để mua nước trời. Các chị cười vui vẻ sau câu trả lời dễ thương đó. Tuy không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, các chị vui thích với công việc này bởi những thôi thúc yêu thương từ bên trong và bởi muốn làm sáng danh Chúa qua công việc hy sinh này. Khi hỏi các chị mong mỏi điều gì, thì các chị nói rằng, chị cầu xin cho các ân nhân được khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi để tiếp tục giúp cho bếp ăn, giúp cho người nghèo. Phần chúng tôi sẽ phục vụ đến khi cạn sức mới thôi. Anh Sáu, anh Đạt, anh Tiến là những người giao cơm của bếp ăn An Dưỡng Viện. Các anh chia nhau theo từng khu vực cho thuận đường để tiện giao thức ăn đến tay người nhận thật nhanh. Nhờ đó, cơm bánh đến tay người cần khi vẫn còn nóng hổi. Ngày trước, anh Sáu cũng là người trực tiếp phục vụ trong bếp. Khi bếp đủ người làm mà thiếu người giao cơm, anh lại chủ động gánh phần trách nhiệm đó. thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương quá, mình không cầm lòng được, giúp được họ, lòng mình thấy vui lắm. Dù bận bịu nhiều việc, nhưng mình sẽ tiếp tục làm việc này cho đến khi không còn sức lực làm nữa mới thôi. Anh Sáu tâm sự như vậy. Một bếp ăn khác có quy mô nhỏ hơn, nhưng đỏ lửa suốt 6 ngày trong tuần, đó là bếp ăn thuộc giáo xứ Hoàng Mai. Mỗi ngày bếp tặng 70 phần ăn cho những người khó khăn trên địa bàn giáo xứ. Các ngày thứ 2, 4, 6, bếp tặng cơm. Các ngày 3, 5, 7, bếp tặng cháo buổi sáng. Những người khốn khổ nhờ những bếp ăn ấm lòng yêu thương đó mà gần như suốt tuần được no lòng. Bớt lo lắng về miếng ăn vốn không đơn giản với hoàn cảnh của họ, nhất là trong những ngày dịch bệnh khó khăn này. Để bếp ăn đỏ lửa, không thể thiếu những người như chị Lý, chị Xuân, anh Sáu, anh Đạt và các anh chị khác. Nhưng để bếp ăn được duy trì, phải kể đến những mạnh thường quân giấu tên giấu mặt. Thông qua linh mục quản lý, hàng tháng các ân nhân, người ít kẻ nhiều đã góp tiền, gạo, trứng, thịt cho bếp. Họ không phải là những người giàu, càng không đợi đến lúc giàu mới sẵn lòng chia cơm sẻ bánh cho người kém may mắn hơn mình. Nói về các ân nhân, cái chị Lan, một người có tên trong danh sách được tặng phần ăn của bếp đã nói, những người này có tình thương thật lớn lao, gia đình cũng thật sự thấu hiểu, yêu thương và tạo điều kiện, họ mới có thể làm được việc này. Mỗi ngày, chị đều cầu xin cho các ân nhân được bình an, có sức khỏe để tiếp tục thương mà giúp đỡ những người khổ sở. Theo xe anh Sáu, một trong ba người phụ trách việc chở phát cơm của bếp ăn tình thương An Dưỡng Viện Phát Diệm, chúng tôi luồn lách qua những con hẻm ngoặt nghèo khắp quận Gò Vấp để gặp gỡ những mảnh đời khổ sở. Đều đặn mỗi tuần ba buổi, thứ ba, năm, bảy, cứ đúng 9 giờ sáng, anh Sáu và các anh Đạt, anh Tiến lại đến bếp ăn tình thương để giúp chuyển những phần ăn đầy ân nghĩa đến với người già neo đơn, bệnh tật, khuyết tật, những người không còn khả năng lao động kiếm sống. Anh Sáu dẫn chúng tôi đi qua từng con hẻm, đến từng chỗ ở và tiếp xúc với từng người nhận phần ăn của bếp. Mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, nhưng nỗi khổ dường như lại chẳng khác nhau là mấy. Đó là ông Thắng, già nua, đau bệnh, cả ngày ngồi trước thềm nhà chật chội tồi tàn một mình, vì mấy người thân còn lại đã phải rời nhà đi kiếm sống từ sớm. Ngày này qua ngày khác, ông cứ thế, mỏi mòn, hết ra thềm ngồi lại lê mình vào giường nằm chờ thời gian chậm chạp trôi qua. Với người già, thời gian dường như trôi rất chậm. Đó là chị Lan gần như tàn tật sau hai lần bị tai biến. Chị Lan có hai con, một trai một gái. Con gái chị đã lấy chồng xa, nhưng cuộc sống cũng vô cùng chật vật, chẳng mấy khi về thăm mẹ được. Còn con trai chị lại lêu lỏng ham chơi. Chị nói, thằng con chị nó hư rồi, nó cứ bỏ nhà đi suốt, nó cứ đi như thế, chẳng nói với chị một lời. Cứ ba ngày lại về tấp vào nhà một đống quần áo dơ để bà mẹ liệt nửa người ấy phải giặt, phải phơi cho nó. Khi chúng tôi đến, trước căn nhà chỉ mấy mét vuông, lại treo la liệt quần áo mới giặt của cậu con trai. Chị Lan chỉ mớ quần áo và chảy nước mắt kể lể phân bua. Dường như chị thấy ngại khi bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Được tặng phần ăn, chị vui lắm, mừng lắm. Lúc đầu chị ngần ngại, nhưng nghĩ lại thì vẫn phải ăn để sống, nên chị đành xin suất ăn của bếp. Được tặng những phần ăn thế này thường xuyên, chị thấy sướng lắm, đỡ mệt, đỡ lo. Đó là mẹ con bà Tư bán vé số và nhặt ve chai. Bà Tư 67 tuổi, người gầy gò, run rẩy với nhiều chứng bệnh trong người. Bà bán vé số dạo, kiếm lượm mót ve chai để nuôi người mẹ 85 tuổi đau ốm triền miên. Hàng ngày, bà Tư bày cái bàn nhỏ với mấy tấm vé số ra trước căn nhà tối tăm trong con hẻm nhỏ để bà mẹ già ngồi bán. Nói là ngồi bán cho có vẻ, chứ người mẹ già đau yếu của bà gần như dựa vào lưng cái ghế nhựa mà ngủ ngồi cả ngày. Người trong hẻm có thương, mua vé số ủng hộ thì cũng tự lấy vé, tự tính tiền, rồi lại gọi bà cụ dậy mà nhét tiền vào tay cho cụ. Những lúc không ngủ, bà cụ lại ngồi ngẫm đến số phận hẩm hiu của mình và của người con gái, rồi lại khóc. Những giọt nước mắt đau khổ trên khuôn mặt già nua của cụ khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Đó là bà Bảy sống cô đơn trong căn nhà nhỏ cũ kỹ. Bà Bảy đã 87 tuổi, mắt kém lắm, chân tay cũng run rẩy nhiều. Bà kể, bà có người con bên chợ Cầu Đỏ, bệnh nặng sắp chết, mỗi tuần bà qua thăm con một lần, hàng xóm cho ve chai, cha xứ cho gạo, bà có gạo nấu cơm ăn. Mấy năm nay, bà lại được bếp tặng suất ăn từ thiện thường xuyên, nên không lo bị đói. Đó còn là ông Phương, bà Tình, bà Thủy, ông Thái và nhiều người khác nữa. Người khuyết tật, kẻ mù lòa, người nằm liệt giường, kẻ già yếu quá, không đi lại nổi. Người bị con cái bỏ rơi, kẻ cố lê thân già đi bán vé số nhưng chẳng được bao nhiêu. Có gia đình cả nhà đều khổ, người thì mù, người già cả, người bệnh liệt giường. Gần 400 con người ấy đến giờ ngồi chờ phần ăn từ những người dân giàu tình thương. Những ngày này, khi đại dịch COVID đang bùng phát trở lại, người khỏe mạnh còn gặp khó khăn khi kiếm miếng ăn, huống chi là những người già cả neo đơn bệnh tật. Nhưng họ lại được tặng phần ăn đầy đủ theo lịch. Đó cũng là chút an ủi cho những phận đời thiếu may mắn như họ. Âm thầm, lặng lẽ mà ấm áp yêu thương là cách mà các nhân viên của bếp ăn tình thương trên đây đã dành cho những người có hoàn cảnh khốn khó. Tình thương ấy đủ để mọi người dìu nhau qua những ngày tháng gian nan của kiếp người. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Đến nơi đây khẩn cầu phụng Thánh Giuse, người được Thiên Chúa thương ban phúc lộc cao vời, là người cha nuôi chăm sóc bảo vệ Chúa con, là bạn trăm năm chinh khiết của mẹ Chúa Trời. Đoàn con xin đến khẩn cầu phụng Thánh Giuse, nguyện người dù thương chăm sóc giữ gìn chở che, nguyện người diều đưa con đi qua mọi nguy khó, nguyện người diều bước con đi về bên bình an.
Chuyện kể rằng có hai vợ chồng trẻ vừa kết hôn với nhau, về sống chung một nhà, ăn cơm cùng một mâm, họ mới phát hiện ra rằng người chồng thì thích ăn ớt, còn người vợ thì lại không ăn được ớt. Do vậy, khi người vợ nấu những món ăn không có vị cay của ớt, thì người chồng buông đũa sớm. Hôm nào người chồng nấu món mì cay, thì người vợ không buồn đụng đũa. Cứ như vậy, nhiều lúc họ cảm thấy trong lòng không vui với nhau. Một ngày nọ, hai vợ chồng ghé về nhà bố mẹ của người vợ để dùng cơm. Hôm ấy, người mẹ kho thịt hơi mặn, nhưng hai vợ chồng thấy gương mặt của bố của họ vẫn thản nhiên. Ông không hề phàn nàn gì về món ăn, mà vui vẻ đi lấy một chén nước để bên cạnh chén cơm của mình. Khi gấp thịt, ông cho miếng thịt vào chén nước, rồi lấy ra cho vào chén cơm của mình ăn ngon lành. Cả hai vợ chồng im lặng quan sát, và bất chợt quay nhìn nhau âu yếm. Ngay ngày hôm sau, người vợ vẫn nấu những món ăn mà chồng cô thích ăn. Lần này, món ăn nào cô cũng cho ớt vào để chồng được ngon miệng. Khi dọn bàn, cô để thêm một chén nước ngay cạnh chén cơm của mình. Khi ăn, cô nhúng qua những miếng thức ăn cay vào nước, rồi cho vào miệng ăn ngon lành. Người chồng nhìn thấy hành động của vợ mình như vậy thì vô cùng cảm động. Bữa ăn tiếp theo, anh tranh thủ vào bếp nấu món ăn mà vợ mình thích, nhưng anh không cho ớt vào. Người vợ tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy các món ăn trên bàn không có ớt. Người chồng âu yếm nói với vợ, từ nay chúng ta sẽ không cho ớt vào thức ăn nữa, nhưng trên bàn ăn của mình sẽ có thêm một chén ớt. Quý vị và các bạn thân mến, khi yêu thương nhau, người ta có trăm phương ngàn cách để diễn tả tình yêu của mình dành cho người mình yêu. Chỉ qua hành động hy sinh sở thích của mình mà chấp nhận sở thích của người chồng, người vợ của mình trong chuyện ăn uống, đôi vợ chồng trong câu chuyện bên trên đã bày tỏ tình yêu chân thành và lòng hy sinh dành cho nhau. Trong đời sống tình cảm của con người, yêu và hy sinh là hai yếu tố gắn bó hết sức chặt chẽ. Yêu là lý do sâu xa để người ta hy sinh cho nhau, và hy sinh là sự bày tỏ tình yêu bằng hành động cụ thể đối với người mình yêu. Yêu và hy sinh là hai vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ trong cuộc đời của Thánh Giuse. Hy sinh theo ý nghĩa thông thường là tự nguyện nhận về mình sự thiệt thòi, mất mát vì một đối tượng hay mục đích nào đó. Nơi Thánh Giuse, một con người công chính, Ngài có một tình yêu lớn lao đối với Thiên Chúa và cả tình yêu đối với cô thôn nữ Maria, vị hôn thê của mình. Vì tình yêu đối với Thiên Chúa mà Ngài mau mắn và sẵn sàng làm theo lệnh truyền của Chúa qua những giấc mơ với một niềm tin tưởng và phong phục tuyệt đối. Vì tình yêu dành cho Maria mà Ngài trở thành người bạn đời trung tín, luôn cận kề chăm sóc, che chở và bảo vệ mẹ Maria cùng con Thiên Chúa suốt quãng đời còn lại của mình. Ngài cũng bày tỏ tình yêu ấy nơi sự hy sinh từ bỏ mọi ý riêng của mình để cùng với mẹ Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Rõ ràng, trong cuộc đời của Thánh Giuse, tình yêu và lòng hy sinh được thể hiện một cách sâu lắng và trọn vẹn nhất. Nhìn lại cõi lòng mình, chúng ta thấy nơi đó có rất nhiều người mà mình yêu thương. Những người đó là người mình đang yêu hay đã từng yêu, là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, những đứa con, đứa cháu hay người nào đó mà chúng ta gặp thấy trên đường đời. Chắc chắn rằng, tình yêu của chúng ta dành cho mỗi người trong số họ đều không giống nhau, và cách thức mà chúng ta hy sinh cho họ cũng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cầu xin Thánh Giuse ban ơn giúp chúng ta biết yêu mến Ngài và noi gương Ngài, để luôn biết hy sinh cho những người mình yêu thương, thể hiện qua việc ân cần chăm sóc, nhẫn nhịn và tôn trọng phẩm giá của họ.
Con đến nơi đây khẩn cầu cùng Thánh Giuse, nguyện người thương đói ra tay bênh vực vỗ về, một lòng tin yêu dân hết chuyện đời khó khăn, đường dài trông gai xin giúp lòng được an bình, loa
hoàn toàn xin đến khấn cầu cùng thánh du xe. Nguyện người du thương chăm sóc giữ gìn chở che. Nguyện người diều đưa con đi qua mọi nguy khó.
Lạy thánh du xe, Ngài đã sống một cuộc đời trọn tình yêu thương và vẹn nghĩa hy sinh cho gia đình và người thân yêu của mình là mẹ Maria và Chúa Giêsu. Xin cho chúng con biết nơi gương sáng của Ngài mà tận tình yêu thương những người thân yêu của mình và luôn hy sinh sức khỏe, thời gian và quyền lợi của mình vì hạnh phúc và sự thăng tiến của họ. Amen.
Hòa thác tình yêu dâng người hồn xác chung con, gương đời gian khó xin thương khẩn cầu Chúa Trời. Nguyện người yêu thương nâng đỡ và dìu dắt con, chọn đời an vui theo Chúa dù còn khó khăn. Đoàn con xin đến khẩn cầu cùng Thánh Giuse. Nguyện người du thương chăm sóc giữ gìn chở che. Nguyện người diều đưa con đi qua mọi nguy khó. Nguyện người diều bước con đi về bên bình an. Đoàn con xin đến khấn cầu cùng Thánh Giuse. Nguyện người du thương chăm sóc giữ gìn chở che. Nguyện người diều đưa con đi qua mọi nguy khó. Nguyện người diều bước con đi về bên bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.